Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 6 tháng 7 năm 2023 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Philippines cáo buộc Trung Quốc lại quấy rối nhiều hơn gần lãnh thổ tranh chấp ở Biển Đông. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Thủ tướng Úc nói Hồng Kông treo thưởng bắt các nhà hoạt động ở nước ngoài là không thể chấp nhận được. Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan. Cố vấn Trung Quốc cảnh báo hạn chế xuất khẩu nguyên liệu chip mới là bước khởi đầu. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Hôm 5 tháng 7, Philippines cáo buộc lực lượng bảo vệ bờ biển của Trung Quốc quấy rối, cản trở và hành động nguy hiểm chống lại các tàu của họ. Người phát ngôn lực lượng tuần duyên Philippines Jay Tariela cho biết trong một tweet rằng tàu tuần duyên Philippines đang hỗ trợ một hoạt động hải quân vào ngày 30 tháng 6, thì liên tục bị các tàu hải cảnh lớn hơn đáng kể của Trung Quốc theo dõi, quấy rối và cản trở. Hành động này diễn ra gần bãi cỏ Máy Hai, một bãi cạn mà Philippines tuyên bố chủ quyền. Đại sứ quán Trung Quốc ở Manila không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận, và vấn đề này không được đề cập trong cuộc họp báo thường kỳ hôm thứ Tư của Bộ Ngoại giao tại Bắc Kinh. Ông Tariela cho biết các tàu phải giảm tốc độ để tránh va chạm. Quân đội Philippines thường xuyên tiến hành các nhiệm vụ tiếp tế cho binh lính trên tàu Sierra Madre của Mỹ, kể cả vào tháng 2 khi nước này cáo buộc Trung Quốc gây hấn và chiếu tia laser cấp độ quân sự vào các tàu của họ. Bãi cạn này nằm bên trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của Philippines. Ông Tariela nói điều đáng báo động là sự hiện diện của các tàu hải quân Trung Quốc trong khu vực, đồng thời nói thêm rằng điều đó làm dấy lên những lo ngại lớn hơn. Trung Quốc trước đây nói lực lượng bảo vệ bờ biển của họ đang tiến hành các hoạt động thường xuyên trong vùng biển của Trung Quốc.
Thủ tướng Úc Anthony Albanese hôm thứ Tư 5 tháng 7 nói việc Hồng Kông treo thưởng bắt hai công dân Úc, những người nằm trong số 8 nhà hoạt động dân chủ ở nước ngoài bị truy nã theo luật an ninh quốc gia, là không thể chấp nhận được. Trưởng đặc khu Hồng Kông John Lee hôm 4 tháng 7 cho biết 8 nhà hoạt động Hồng Kông ở nước ngoài đã bị phát lệnh bắt giữ vì cáo buộc vi phạm an ninh quốc gia sẽ bị truy nã suốt đời. Cảnh sát treo thưởng 1 triệu đô la Hồng Kông, khoảng 127.500 đô la Mỹ, cho thông tin dẫn đến bắt giữ mỗi bị cáo đó. Trong 8 người bị truy nã này có luật sư Kevin Yam, hiện là công dân Úc ở Melbourne, và cựu nhà lập pháp Hồng Kông Ted Hui, người đã sống ở Úc từ năm 2021. Thật không thể chấp nhận được, ông Albanese nói về thông báo của Hồng Kông trong một cuộc phỏng vấn trên đài truyền hình Nine. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với Trung Quốc ở những lĩnh vực chúng tôi có thể, nhưng chúng tôi sẽ không đồng ý với Trung Quốc những gì không thể chấp nhận được, và chúng tôi không đồng ý về các vấn đề nhân quyền. Lãnh đạo phe đối lập của Úc Peter Dutton nói rằng hoàn toàn không thể chấp nhận được việc công dân Úc bị theo dõi hoặc bị truy nã. Các nhà hoạt động Hồng Kông này bị cáo buộc đã kêu gọi các cường quốc nước ngoài áp các biện pháp trừng phạt đối với Hồng Kông và bị truy nã theo luật an ninh quốc gia mà Bắc Kinh áp đặt lên Hồng Kông vào năm 2020. Ngoại trưởng Penny Wong cho biết Úc quan ngại về việc luật an ninh quốc gia được áp dụng rộng rãi để bắt giữ hoặc gây áp lực với các nhân vật ủng hộ dân chủ và xã hội dân sự. Chính quyền Trung Quốc và Hồng Kông cho biết luật này đã khôi phục sự ổn định cần thiết để duy trì thành công kinh tế của Trung tâm Tài chính châu Á. Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói các nước nên ngừng cung cấp nơi trú ẩn an toàn cho những kẻ chạy trốn. Trong một cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh hôm 5 tháng 7, ông Hui cho biết Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc đã liên lạc với ông để đề nghị bảo vệ. Ông Yam xác nhận với hãng tin Reuters rằng ông cũng đã được đề nghị bảo vệ. Úc đã đình chỉ hiệp ước dẫn độ với Hồng Kông vào năm 2020 và luật can thiệp của nước ngoài quy định việc các cường quốc nước ngoài giám sát những người bất đồng chính kiến hoặc bịt miệng các thành viên cộng đồng thực hiện quyền tự do ngôn luận là bất hợp pháp.
Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Mỹ bán vũ khí cho Đài Loan và đã gửi công hàm nghiêm khắc tới Washington. Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết hôm 5 tháng 7, Mỹ đã phớt lờ những mối quan ngại cốt lõi của Trung Quốc, can thiệp thô bạo vào công việc nội bộ của Trung Quốc và cố tình làm gia tăng căng thẳng ở eo biển Đài Loan. Phát ngôn viên Đàm Khắc Chi cho biết trong một tuyên bố. Hồi tuần trước, Lầu Năm Góc cho biết Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phê duyệt khả năng bán vũ khí và hỗ trợ hậu cần cho Đài Loan trong hai thỏa thuận riêng biệt trị giá lên tới 440 triệu đô la.
Một cố vấn chính sách thương mại có ảnh hưởng của Trung Quốc cho biết hôm thứ Tư 5 tháng 7 rằng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Trung Quốc đối với kim loại được sử dụng để sản xuất chất bán dẫn chỉ là một sự khởi đầu. Khi nước này đẩy mạnh cuộc chiến công nghệ với Mỹ vài ngày trước khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đến thăm Bắc Kinh. Cổ phiếu của một số công ty kim loại Trung Quốc tăng trong phiên thứ hai, với các nhà đầu tư đặt cược rằng Gali và Germany sẽ tăng giá. Germany được sử dụng trong chip máy tính tốc độ cao, nhựa và trong các ứng dụng quân sự như thiết bị nhìn trong đêm, cũng như cảm biến hình ảnh vệ tinh. Gali được sử dụng trong việc chế tạo radar và các thiết bị liên lạc vô tuyến, vệ tinh và đèn LED. Chúng cũng được sử dụng trong xe điện và cáp quang. Thông báo đột ngột của Trung Quốc về các biện pháp kiểm soát bắt đầu từ ngày 1 tháng 8 đối với việc xuất khẩu một số sản phẩm Gali và Germany đã khiến giá của chúng tăng và các công ty tranh giành nguồn cung cấp. Được công bố vào đêm trước ngày lễ độc lập của Mỹ và ngay trước chuyến thăm dự kiến của bà Yellen tới Bắc Kinh từ ngày 6 tháng 7, các nhà phân tích cho biết rõ ràng đã đến lúc gửi một thông điệp tới chính quyền Biden, vốn đang nhắm mục tiêu vào lĩnh vực chip của Trung Quốc và thúc đẩy các đồng minh như Nhật Bản và Hà Lan thực hiện biện pháp tương tự. Các nhà phân tích đã mô tả bước đi hôm 3 tháng 7 là biện pháp đối phó thứ hai và lớn nhất của Trung Quốc trong cuộc chiến công nghệ Mỹ-Trung kéo dài, sau khi nước này cấm một số ngành công nghiệp quan trọng trong nước mua hàng từ nhà sản xuất chip nhớ Micron của Mỹ vào tháng 5. Hôm 5 tháng 7, cựu Thứ trưởng Thương mại Ngụy Kiến Quốc nói với tờ China Daily rằng các nước nên chuẩn bị tinh thần nhiều hơn nếu họ tiếp tục gây áp lực với Trung Quốc, mô tả các biện pháp kiểm soát là cú đấm mạnh được cân nhắc kỹ lưỡng và chỉ mới là một sự khởi đầu. Nếu những hạn chế nhắm vào lĩnh vực công nghệ cao của Trung Quốc tiếp tục thì các biện pháp đối phó sẽ leo thang, theo ông Ngụy, người từng giữ chức Thứ trưởng Thương mại giai đoạn 2003-2008 và hiện là Phó Chủ tịch Trung tâm Trao đổi Kinh tế Quốc tế Trung Quốc do nhà nước hậu thuẫn. Tờ Thời báo Hoàn Cầu trong một bài xã luận vào cuối ngày 4 tháng 7 nói rằng đó là một cách thực tế để nói với Mỹ và các đồng minh rằng những nỗ lực của họ nhằm ngăn chặn Trung Quốc mua sắm công nghệ tiên tiến hơn là một tính toán sai lầm. Bộ Thương mại Trung Quốc không phản hồi ngay yêu cầu bình luận. Washington đang xem xét các hạn chế mới đối với việc vận chuyển vi mạch công nghệ cao sang Trung Quốc sau một loạt hạn chế trong năm qua. Mỹ và Hà Lan dự kiến cũng sẽ hạn chế hơn nữa việc bán thiết bị sản xuất chip cho Trung Quốc, một phần trong nỗ lực ngăn chặn quân đội Trung Quốc sử dụng công nghệ của họ. Chủ tịch Hạ viện Van Muhammad Nurmatha cho biết Quốc hội Thái Lan sẽ bỏ phiếu bầu tân thủ tướng vào ngày 13 tháng 7, theo Reuters. Thông báo được đưa ra một ngày sau khi ông Van Nur được phê chuẩn làm Chủ tịch Hạ viện, chức vụ cho phép ông triệu tập một cuộc họp chung của cơ quan lập pháp lưỡng viện để bỏ phiếu bầu thủ tướng kế tiếp. Đảng Move Forward, tức Tiến Lên, và đảng Dân Túy Phưa Thái đã đánh bại phe bảo thủ để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử hồi tháng 5, lần lượt giành được 151 và 141 ghế trong Hạ viện, gồm 500 thành viên. Cùng với 6 đảng khác, họ dự kiến sẽ đề xuất nhà lãnh đạo Pita Limjaroenrat của đảng Tiến Lên, người được đào tạo tại Mỹ, làm thủ tướng tiếp theo, thay thế ông Prayut Chan-o-cha đương nhiệm. Tuy nhiên, với 312 phiếu bầu, liên minh không hội đủ 376 phiếu mà ông Pita cần trong cuộc bỏ phiếu chung, bao gồm Thượng viện với 250 thành viên được bổ nhiệm trong thời kỳ quân đội cai trị.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10 giờ rưỡi tới 11 giờ tối thứ hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối thứ tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối thứ năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 6 tháng 7 năm 2023 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.